chuyện thời sự.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7 tới đây, thực hiện cải cách hành chính, chính sách tiền lương, việc trả lương sẽ theo vị trí việc làm, chức vụ, chức danh của cán bộ lãnh đạo. Như vậy, để xây dựng được hệ thống thang bảng lương mới, yêu cầu đầu tiên phải hoàn thành được vị trí việc làm. Đây là việc được các bộ, ngành, cơ quan nhà nước, các đơn vị tích cực thực hiện trong thời gian qua.
Nhằm gấp rút các quy định văn bản để thực hiện chính sách tiền lương mới từ ngày 1 tháng 7 tới, Ban chỉ đạo xây dựng và quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập đã yêu cầu phải hoàn thành việc xây dựng đề án vị trí việc làm trước ngày 31 tháng 3. Bắt đầu từ tháng 4, rà soát hoàn thiện các quy định về vị trí việc làm và điều chỉnh kịp thời, cố gắng hoàn thành trong tháng 5. Vậy nhưng hiện nay vẫn còn một số bộ và địa phương chưa xây dựng được vị trí việc làm để làm cơ sở cải cách tiền lương.
Xác định vị trí việc làm đảm bảo đúng người, đúng việc, đúng thu nhập là việc khó và còn nhiều vướng bởi đây là hoạt động chưa có tiền lệ. Cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng tiêu chí xếp lương theo vị trí việc làm và kết quả công việc cần được cụ thể hóa như thế nào? Làm thế nào để vị trí việc làm đong đo được đúng khối lượng và chất lượng công việc để từ đó làm cơ sở tính tiền lương? Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của vị khách mời là Tiến sĩ Đinh Duy Hòa, Nguyên Vụ trưởng Vụ Cải cách Hành chính, Bộ Nội vụ. Quý vị và các bạn quan tâm đến chủ đề này, xin gọi điện cho chúng tôi theo số điện thoại là 0243 934 1040 để trực tiếp trao đổi với khách mời. Và chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại là 0243 934 1040. Và bây giờ thì xin mời biên tập viên Minh Khánh bắt đầu cuộc trao đổi.
Cảm ơn anh Đức Hưng ạ. Và trước hết thì xin cảm ơn Tiến sĩ Đinh Duy Hòa đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ.
Xin chào biên tập viên, kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa ông, thực tế thì xây dựng vị trí việc làm tại một số địa phương thời gian qua gặp tình trạng là số người làm việc cần thiết theo vị trí việc làm thì cao hơn số lượng biên chế đang được giao. Như là thành phố Hà Nội cũng đã đề nghị là xem xét không tiếp tục thực hiện tinh giảm biên chế công chức, biên chế viên chức hưởng lương ngân sách thuộc thành phố. Bởi vì là nếu mà tiếp tục giảm biên chế hành chính thì sẽ rất khó khăn trong việc thực hiện đúng vị trí việc làm đã được xây dựng. Ông có nhận định như thế nào về thực trạng này ạ?
Tôi nghĩ đây là nhiều vấn đề nó có liên quan với nhau và chúng ta sẽ xem xét. Cái vấn đề thứ nhất là xác định vị trí việc làm, thì trong đó là có xác định biên chế. Nếu xác định vị trí việc làm chuẩn thì chúng ta sẽ ra số lượng chuẩn, số lượng người cần bao nhiêu. Các loại vấn đề thứ hai là vấn đề tinh giản biên chế, thì cả hành chính lẫn sự nghiệp theo nghị quyết Trung ương 6012 từ năm 2018 đến nay, như vậy là một cái việc áp đặt từ trên xuống buộc phải giảm. Vì chúng ta thấy là tổ chức bộ máy thì cồng kềnh, người thì nhiều quá, cho nên là Trung ương quyết định là cứ giảm 10%. Thế rồi vấn đề thứ ba là trong thực tế thì một số ngành lĩnh vực vẫn cứ phải tăng biên chế. Mà tôi nói ví dụ như giáo dục, các trường công lập mở ra số lượng người dân đông hơn, con cháu chúng ta đi học nhiều hơn, buộc là phải tăng giáo viên. Thế thì mấy vấn đề nó dồn lại, Và cuối cùng là cái chuẩn để xác định vị trí việc làm là chúng ta chưa có. Cho nên là nói câu chuyện xác định vị trí việc làm mà lại cứ bảo là giảm biên chế, đâm ra nhiều lúc nó có vẻ như là mâu thuẫn với nhau.
Và tính đến thời điểm này thì hầu hết các bộ ngành địa phương đều đã hoàn thành việc phê duyệt đề án vị trí việc làm trong cơ quan, đơn vị, tổ chức của mình. Tuy nhiên thực tế thì cũng như là những cái thực tế chúng ta vừa nêu ấy ạ, thì một số cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng vị trí việc làm theo kiểu là đẽo chân cho vừa dày. Và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì xin mời Tiến sĩ Đinh Duy Hòa cùng quý vị thính giả nghe một phản ánh ngay sau đây.
Không ít đơn vị trong khi xây dựng đề án mô tả vị trí việc làm có tâm lý muốn tăng thêm hoặc giữ nguyên biên chế nên chưa mô tả hết thực chất, tính chất công việc của từng vị trí việc làm. Công chức kê khai không đúng tỷ lệ thời gian thực hiện công việc của mình do lo sợ bị giảm biên chế. Đó là thực tế đã diễn ra tại đơn vị của anh Nguyễn Cường khi tiến hành xác định vị trí việc làm.
Mình kê thì cũng phải thoáng thoáng một tí. Theo tôi thì ai cũng cho công việc mình là quan trọng. Không ai nói công việc của mình tốn ít thời gian và không quan trọng. Nếu mà kê khai chặt chẽ quá thì sẽ ảnh hưởng đến biên chế của đơn vị ấy.
Còn đây là ý kiến của bà Nguyễn Thị Liễu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.
Không riêng gì Hà Nội và các tỉnh thành tôi nghĩ cũng như vậy, là cái tình trạng mà xây dựng vị trí việc làm trong quá trình triển khai là đẽo chân cho vừa dày. Xây dựng vị trí việc làm theo cái số biên chế để mình bảo tồn cái biên chế được giao. Như vậy là cái việc mà bố trí đúng đủ cái số lượng người làm việc theo vị trí việc làm chưa thực sự là hiệu quả.
Về những khó khăn vướng mắc thời gian qua, ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ cho biết.
Khó khăn vướng mắc là một, thứ nhất đầu tiên tôi đã bắt đầu nhận thức của cái người mà trực tiếp làm công việc này. Chứ còn khi mà chúng ta làm trên nguyên tắc là vì mục tiêu công việc mà vì một cái tổ chức bộ máy tinh gọn hiệu lực hiệu quả thì chúng ta phải chỉ đích danh ra là vậy thì cái bộ máy này cần bao nhiêu vị trí và cần bao nhiêu con người để vận hành được cái chức năng nhiệm vụ của cái bộ máy đó. Xuất phát từ một cái mục tiêu chung như vậy thì tôi nghĩ là nó không có gì là khó cả. Khó khăn nhất vấn đề giải quyết cái chỗ dư dôi thế nào. Khi mà cho người ta nghỉ thì phải cơ chế chính sách thế nào, hoặc là nó có cái tình huống chỉ áp dụng được ở một cơ quan này, nó không tính phổ quát thì mình không thể là mình xây dựng một chính sách riêng về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ. Có rất nhiều cái văn bản hướng dẫn, tất nhiên có thể trong thực tiễn bộ ngành này địa phương kia người ta làm vị trí này thì nó có vướng mắc, thì cái này chúng tôi thường xuyên giải đáp những ý kiến các bộ ngành địa phương. Mà theo thống kê của văn phòng chúng tôi đến thời điểm này phản ánh của bộ ngành địa phương thì chúng tôi giải quyết 100% rồi.
Thưa tiến sĩ Đinh Duy Hòa, ông có bình luận gì qua phản ánh vừa rồi và theo ông thì vướng mắc nhất của các bộ ngành, cơ quan đơn vị khi mà xây dựng vị trí việc làm là gì qua cái thực tế triển khai thời gian qua?
Tôi thấy ý kiến của vừa mới nghe là đa phần xác đáng, đặc biệt là những ý kiến của bà Liễu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội thì nói chúng ta là đương làm câu chuyện là đẽo chân cho vừa dày trong câu chuyện xác định vị trí việc làm. Tôi vừa rồi tham gia các đoàn giám sát Quốc hội về Hải Phòng rồi Phú Thọ làm việc, thì các địa phương đều báo cáo ở mảng đơn vị sự nghiệp công lập cũng là hoàn thành xong các đề án về vị trí việc làm. Hỏi kỹ ra thì hoàn thành như thế nào, chất lượng như thế nào, thì các đồng chí đều nói thực sự là chúng tôi làm vị trí việc làm căn cứ khuôn vào cái biên chế đã được giao. Nhưng mà chúng ta thấy là như vậy là đúng theo nghĩa là đẽo chân cho vừa dày rồi, đúng không ạ? Như vậy là cách làm câu chuyện vị trí việc làm này nó chưa trên cơ sở khoa học chuẩn của nó. Thì các ý kiến mà vừa nêu tôi thấy là khá xác đáng. Đây là tình trạng chung. Cái ý kiến thứ hai là cái vướng mắc của bộ ngành là cái gì? Thì theo tôi nghĩ qua theo dõi, mặc dù về mặt hình thức là cả nước chỉ còn có ở các bộ ngành trung ương chỉ còn có độ 2 đơn vị là chưa xong các chuyện này, 3 đơn vị. Rồi địa phương cũng chỉ có 2 địa phương là chưa xong đề án vị trí việc làm. Thế nhưng mà thực chất thì cái chất lượng của các cái đề án này nó chưa bảo đảm. Bởi vì sao? Cái vướng nhất của các bộ ngành và địa phương này thì là không có cái chuẩn, không biết làm thế nào để xác định chuẩn vị trí việc làm. Như vậy đây là cái điểm mắc nhất hiện nay. Rồi gắn với nó là không hướng dẫn để thực hiện, mà đồng thời là các bộ ngành và địa phương đều chịu áp lực là câu chuyện giảm biên chế, trong khi là làm chưa được thì là vẫn cứ phải là thực hiện cái giảm biên chế theo quy định của Trung ương.
Dạ vâng. Và thực tế thì quản lý nhà nước trong từng ngành lĩnh vực thì rất là đa dạng và lại còn có cả tính đặc thù nữa. Và việc định lượng hóa rồi là đong đo đếm thì cũng không hề đơn giản. Vậy thì những cái tiêu chí nào cần được đưa ra để mà xác định được vị trí việc làm phù hợp, khách quan cũng như là đánh giá đúng được cái thực trạng yêu cầu công việc, thưa ông?
Tôi nghĩ đây cũng là một câu hỏi rất hay đấy. Nói câu chuyện là tạm dùng cái từ gọi là tiêu chí đi. Thì làm sao cân đong đo đếm rồi xác định phù hợp. Thế thì tôi nghĩ cái tiêu chí đầu tiên ấy, là muốn xác định chuẩn vị trí việc làm bao giờ cũng phải xuất phát từ chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức mà chúng ta định gọi là xác định vị trí việc làm. Từ chức năng nhiệm vụ phân tích công việc nó đến các cái đầu công việc phải thực hiện trong cả một năm nó như thế nào. Và cuối cùng ở chỗ này là tính cái thời gian thực hiện toàn bộ cái nhiệm vụ ấy, cái chức năng ấy trong một năm thì cần bao nhiêu thời gian. Chỗ này là cái chỗ mà các bộ ngành địa phương là khó. Phần trên chúng ta nghe câu chuyện nói kê khai thời gian, kê dư ra chút đi, để sau này là vừa đấy. Thế thì chúng thấy chỗ này là cái chỗ mà nó đương chưa có các phương pháp chuẩn để tính được cái lượng thời gian cần thiết. Rồi cái khó thứ ba gọi là tiêu chí đi, là cái làm sao cân đo, đong đếm được cái mức độ phức tạp công việc. Và cái này nó tương ứng với các ngạch sau này chúng ta sẽ thiết kế chuyên viên cao cấp. Vị trí việc làm cao cấp thì cái mức độ phức tạp công việc thế nào? Cái ông vị trí việc làm chính, ngạch công chức chính, chuyên viên chính thì độ phức tạp thế nào? Thì mấy cái này là tức tạm gọi là tiêu chí thì nó dồn lại cộng mà lại không có những hướng rất cụ thể làm khó cho các địa phương. Và đây theo tôi nghĩ là nó đương đặt ra những cái bài toán rất là khó cho các bộ ngành địa phương trong cái triển khai vị trí việc làm.
Dạ vâng. Và có ý kiến cho rằng là việc xây dựng vị trí việc làm nếu không khéo và cũng không chuẩn như là ông cũng vừa nói ạ, khi mà chúng ta đang thiếu tiêu chí rồi là không có các cái hướng dẫn cụ thể thì có thể là làm tăng cái tổng quỹ lương trong khi chưa tạo ra được áp lực để giảm biên chế, thậm chí là có thể đi ngược với mục tiêu tinh giảm biên chế. Xin hỏi quan điểm của ông về vấn đề này.
Thực ra thì phải suy nghĩ vấn đề này dưới góc độ là từ trước nay là chúng ta xác định biên chế nó chưa trên cơ sở khoa học, biên chế hành chính sự nghiệp, cả hai cái nhóm này
Và vì chưa có sở khoa học cho nên cái quỹ lương mà chúng ta căn cứ với cái này tính ra thì tôi nghĩ nó cũng chưa phải là khoa học. Và bây giờ là nếu làm chuẩn trở lại, vị trí việc làm chuẩn, có khi cơ quan này thì là biên chế sẽ ít đi, nhưng cơ quan kia là biên chế nó tăng lên. Thì lúc ấy chúng ta mới có cơ sở để nói vậy thì sau khi làm xong chuẩn vị trí việc làm thì cái tổng quỹ lương lúc này nó mới là phù hợp. Và không thể nói là nếu làm chuẩn như vậy mà tổng quỹ lương nó lại tăng lên so với trước thì như vậy là không đúng. Thì mà câu chuyện này là đòi hỏi chúng ta phải căn cứ vào cái làm chuẩn thì mới tính ra được và mới kết luận được.
Dạ vâng. Xác định rõ vị trí việc làm để thực hiện cải cách tiền lương trên tinh thần là lương mới cao hơn lương cũ, rồi là đảm bảo tiền lương trả lương xứng đáng với năng lực và tạo động lực làm việc cho công chức viên chức. Trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì xin mời tiến sĩ Đinh Duy Hòa cùng quý vị thính giả nghe một tổng hợp ngắn ngay sau đây.
Sau khi thực hiện cải cách, tiền lương công chức viên chức sẽ tăng hơn 32%, bao gồm lương cơ bản, phụ cấp và tiền thưởng. Từ năm 2025, mức lương này sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm bình quân hàng năm khoảng 7%. Chính phủ đã trích lập được nguồn 560.000 tỷ đồng, đảm bảo đủ cải cách tiền lương đến năm 2026.
Tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 4 được tổ chức mới đây, Chánh văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh cho biết những nội dung xin ý kiến Bộ Chính trị.
Một là thống nhất 5 thang bảng lương và 9 nhóm phụ cấp chức vụ lãnh đạo quản lý cùng các chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.
Hai là việc thực hiện bảo lưu tiền lương cũng như thu nhập đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý. Khi thực hiện việc xếp lương, nếu lương mới thấp hơn lương cũ thì cho phép bảo lưu lương theo tinh thần của Nghị quyết 27 của Trung ương là lương mới đảm bảo không thấp hơn mức lương cũ.
Ba là thực hiện chế độ trợ cấp đối với cán bộ công chức có mức lương cơ bản thấp hơn mức lương thấp nhất của vùng 1 áp dụng đối với khu vực doanh nghiệp. Khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương thì đảm bảo những người có thu nhập thấp nhất cũng không thấp hơn 5 triệu. Con số này còn phải xin ý kiến của Bộ Chính trị.
Thứ tư là việc thực hiện mức khoán bằng số tiền cụ thể đối với cán bộ công chức, đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã.
Vâng, tiến sĩ Đinh Duy Hòa có bổ sung thêm gì đó về những cái thông tin trong phần tổng hợp vừa rồi?
Qua mấy cái thông tin này thì tôi xin bình luận về mấy điểm. Thứ nhất là trong 5 cái bảng lương, thang bảng lương mà chúng ta dự kiến thiết kế ra, chuẩn bị triển khai ấy, thì có cái bảng lương gọi là bảng lương lãnh đạo. Đây là cái điểm mới so với cái hiện tại. Hiện tại trước khá lâu thì chúng ta đã có lương của lãnh đạo. Sau đấy với cải cách tiền lương thì chúng ta lại bỏ đi. Và bây giờ chúng ta lại lập trở lại. Thì đây tôi nghĩ cũng là một cách khắc phục những cái bất cập hiện tại và là một cái tôi nghĩ là phù hợp. Rồi cái điểm thứ hai trong cái bảng thông tin vừa rồi chúng ta thấy nói câu chuyện trợ cấp, gọi là chế độ trợ cấp. Những người mà sau này với cái tiền lương mới mà thu nhập là một tháng dưới 5 triệu thì sẽ được trợ cấp thêm này. Thì tôi nghĩ là tính hướng thì là đúng, là chuẩn. Là để bảo đảm cái cuộc sống gọi là ở cái mức tối thiểu nhất. Nhưng mà tôi nghĩ dùng cái từ gọi là chế độ trợ cấp nó không ổn. Tóm lại thì tại sao mình không tính cụ thể để những người này có cái mức lương nhận luôn là nó trên 5 triệu đi. Đúng không? Thế bây giờ mình lại gọi là chế độ trợ cấp. Tôi nghĩ là nó về mặt từ ngữ không hay. Mặc dù về mặt tiền chúng ta chi ra để bảo đảm theo kiểu này là vẫn như thế. Thế thì tôi nghĩ về mặt từ ngữ dùng cái từ này không hay và cụ thể luôn đi. Rồi cái ý thứ ba tôi muốn bình luận đây là cái gọi là cái khoán quỹ phụ cấp. Trước đây thì cái người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là chúng ta thực hiện cái khoán quỹ phụ cấp. Ví dụ một xã là được khoán cái quỹ này bao nhiêu để chi cái phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách. Thì bây giờ chúng ta với cái cải cách tiền lương mới chúng ta sẽ không làm khoán cái quỹ nữa mà tính luôn con số cụ thể là vị trí này thì bao nhiêu tiền. Thì tôi nghĩ cũng là một cách làm thiết thực và cụ thể. Người ta biết luôn, không phải là khoán quỹ xong về sau lại chia nhỏ ra nữa. Thì tôi nghĩ đây cũng là một cái là cách cải tiến tốt.
Dạ vâng. Và còn có một cái nội dung nữa đó là cũng nhiều người lao động quan tâm, đó là nếu lương mới thấp hơn lương cũ thì cho phép bảo lưu lương theo tinh thần nghị quyết 27 của Trung ương, là lương mới phải đảm bảo không thấp hơn mức lương cũ. Ông có thể giải thích một chút về thông tin này.
Thực ra thì trong cái thông tin vừa nêu thì nói lại chủ yếu là bảo lưu cái lương của những người có chức vụ lãnh đạo quản lý. Cho nên là chỗ này là có cái tính cụ thể thì để bảo lưu. Và nhưng mà tôi nghĩ về nguyên tắc chắc là Trung ương cũng như các cơ quan có liên quan đều tính rồi, với cái cải cách tiền lương tới đây thì, và cá nhân tôi cũng nghĩ là về nguyên tắc không thể có câu chuyện thiệt được. Anh đương bao nhiêu thì ít nhất là theo cái tính chung là sẽ tăng được 3-2%, là nó phải đẩy lên, không thể có câu chuyện là nó lại tụt xuống kể cả cộng 3% vào được. Thì tôi nghĩ cái chỗ ấy là cái chỗ mà các cơ quan có liên quan đã tính để làm sao bảo đảm cái lợi ích chung của cả đội ngũ này với cả cái tiền lương.
Và theo ông thì cơ sở khoa học và thực tiễn để tính toán ra một mức lương cụ thể tương ứng với vị trí việc làm và kết quả công việc là như thế nào?
Thực ra câu hỏi này đặt ra đối với tôi là cũng là hơi khó, bởi vì thực ra thiết kế lương cụ thể là việc của các chuyên gia về tiền lương. Nhưng mà đối với tôi, một người nôm na không ở lĩnh vực này thì nói thì tóm lại lương thì phải bảo đảm ăn, mặc, ở, rồi cộng cả bảo hiểm, rồi thì các cái nhu cầu sinh hoạt nữa. Thế nên nếu tính tất cả các cái chi phí cho câu chuyện này thì các chuyên gia tiền lương chúng ta phải tính để làm sao cái lương mà chúng ta với cải cách này là bảo đảm được bao nhiêu phần trăm, có được 100% không? Mà trong đấy chúng ta quan trọng là gì? Bây giờ là còn câu chuyện nhu cầu nhà ở nữa chứ. Thế thì tất cả những cái đấy là tôi nghĩ là các chuyên gia tiền lương sẽ tính nhân. Tuy nhiên về mặt thiết kế thẳng một lương dưới góc độ tôi xem xét thì nó phải bảo đảm câu chuyện thứ nhất là trình độ đào tạo nó tương ứng với lại các cái vị trí việc làm mà chúng ta đưa yêu cầu, cộng với lại câu chuyện là mức độ phức tạp của công việc. Thì hai cái này là các nước mà tính câu chuyện tiền lương đều phải tính đến cả, để căn cứ vào đấy ra các cái thang bằng lương cụ thể cho các ngạch bậc tương ứng.
Và có một thực tế là không ít công chức viên chức đang nửa mừng nửa lo với cải cách tiền lương. Họ lo là khi lương mới theo vị trí việc làm thì sẽ cắt bỏ hết phụ cấp trách nhiệm thâm niên, nên dù có được tăng thêm 32% như ông cũng vừa cho biết ạ, thì thực chất là tiền lương nhận được cũng không hơn lương cũ là bao nhiêu, và họ cũng rất là băn khoăn đề xuất của Bộ Nội vụ cần được hiểu là lương hay là thu nhập. Ông có ý kiến như thế nào?
Tôi nghĩ như chúng ta vừa nói về mặt nguyên tắc thì nghị quyết trung ương rồi thì các cái chuẩn bị đều khẳng định là với cải cách chính sách tiền lương lần này thì cái tăng lên của lương của đội ngũ chúng ta là từ 3-2%. Rồi trong cái cải cách lần này thì sẽ tính cái câu chuyện là thu gọn lại các cái chế độ phụ cấp, nó chỉ còn độ 9 loại phụ cấp thôi. Thì có thể có những công chức viên chức băn khoăn ở các cái phụ cấp mình đang hưởng, nhưng với cái cải cách lần này có khi là không được hưởng nữa. Thì tôi nghĩ là nó quay trở lại câu chuyện là cái lương này được thiết kế là gì? 70% là lương cơ bản, 30% là phụ cấp và 10% thưởng, tiền thưởng. Thì với cái công thức tính kiểu này, tôi vẫn nghĩ là về cơ bản, về nguyên tắc là không hề có chuyện thiệt được. Và thông thường qua mấy đợt chúng ta cải tiền lương từ mấy chục năm nay thì tôi theo dõi không có câu chuyện với cải cách mới mà người đương hưởng lương với chế độ mới này thì lại bị thụt đi cả. Thì về nguyên tắc thì tôi nghĩ là như vậy, thì cái gọi là lo ngại cũng không đáng lắm.
Thế vậy ví dụ với mức lương đề xuất thấp nhất là khoảng trên 5 triệu, thì 5 triệu đồng thì theo ông đã phù hợp hay chưa, và liệu có đảm bảo cho công chức và viên chức đủ sống?
Tôi nghĩ câu này cũng là một câu rất hay đấy. Tôi nghĩ là 5 triệu không thể đủ được, không thể đủ. Cách đây 1-2 năm thì Bộ Lao động đã tính là với khoản lương 5 triệu thì chỉ bảo đảm được 50% cái mức sống tối thiểu của người lao động. Thế bây giờ mà lại bỏ 5 triệu đủ sống thì tôi nghĩ là khó. Tuy nhiên chúng tôi nhìn là gì, là nhìn về tương lai với cái cải cách này, tiền lương này nó đặt cái bước đi tiếp theo nó quan trọng, và cứ sau mỗi năm chúng ta lại tăng thêm 7% nữa. Và tôi nghĩ là đương nhiên cái điều quan trọng là muốn lương nhiều thì nó phải là phụ thuộc vào tăng trưởng kinh tế. Nó kinh tế không phát triển, thu nhập tổng sản phẩm xã hội mới ít, GDP mới ít thì làm gì có điều kiện để tăng lương. Cho nên nó lại buộc chúng ta, những người lao động cũng như là cả đội ngũ công chức phải làm sao nó góp phần vào cái tăng trưởng kinh tế này thì cái lương của chúng ta mới được cải thiện căn bản hơn.
Có ý kiến cho rằng là thang bảng lương mới thì chưa giải quyết được bài toán là làm thế nào, cơ chế nào để tăng hấp dẫn với người tài vào hệ thống quản lý công. Đồng thời với hệ thống thang bảng lương mới này thì có thể tạo động lực làm lãnh đạo hơn làm chuyên môn, bởi vì lương của lãnh đạo thì dứt khoát là cao hơn lương cấp dưới dù anh có là người có chuyên môn giỏi. Ông có suy nghĩ nào về ý kiến này?
Tôi nghĩ là đây nó hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là đối với người tài thì đây cũng là vấn đề mà chúng ta cũng là đau đầu từ nhiều năm nay, cứ nói có chế độ chính sách để thu hút người tài vào công vụ, thực chất là chưa có gì gớm cả. Thế thì với cải cách tiền lương này thì cái câu chuyện này là nó không đặt ra theo kiểu là thiết kế một thang bảng lương riêng cho những người tài vào công vụ thì đã cần nghiên cứu hay chưa, hay là chúng ta phải nghiên cứu là có một cái chế độ, tức là những người tài vào công vụ thì vẫn cứ là lương theo bình thường đi như mọi người, nhưng có một cái chế độ phụ cấp cho người tài, thì tôi nghĩ là câu chuyện này là có lẽ chúng ta phải nghiên cứu, chứ còn thiết kế riêng một thang bảng lương cho những người này thì tôi nghĩ có lẽ cũng cần suy nghĩ không nên. Thứ hai là câu chuyện là lương của lãnh đạo. Thế thì nếu mà so bì theo kiểu này thì nó cũng là nhiều góc độ để xem xét, nhưng tôi nghĩ là gì, cái công việc của người lãnh đạo là khác cái công việc của những người chúng ta gọi là chuyên môn nghiệp vụ, đúng không ạ? Người ta lãnh đạo, người ta có công việc, nội dung công việc, trách nhiệm nó khác hẳn. Và như tôi nêu phần trên, cái cải cách lương này là thiết kế trở lại cái thang bảng lương trong lãnh đạo. Và điều quan trọng là cái người lên lãnh đạo trong thời gian tới chúng ta tính cái tiêu chuẩn thế nào cho nó đúng, cho nó chuẩn. Chứ trong thực tế mấy chục năm vừa rồi thì có những người gọi là lãnh đạo lương cũng là khá cao đấy, nhưng mà cái công việc thì nó không đáp ứng theo kiểu ấy, thì cũng là gây ra cái so bì. Và nếu tính kiểu ấy thì tôi nghĩ là hệ thống nào trên thế giới này cũng có câu chuyện đấy thôi.
Để việc xác định vị trí việc làm có ý nghĩa thực chất cho việc đánh giá năng lực cán bộ, công chức viên chức làm tiền đề cho cải cách tiền lương mới, thì theo ông đâu là giải pháp căn cơ và từng cơ quan đơn vị cần lưu tâm vấn đề gì?
Tôi nghĩ cái vấn đề căn cơ quan trọng vẫn cứ là câu chuyện là xác định chuẩn vị trí việc làm. Và tôi nghĩ đây là cái phương pháp làm cái này hiện nay đương thiếu cả hệ thống chúng ta là đấy. Và ví dụ câu chuyện là đo lường thời gian cần để giải quyết việc này việc kia, nó theo phương pháp nào, có bao nhiêu phương pháp và cái nào là chuẩn, vân vân. Thì cái cách này là cái phương pháp này là chúng ta chỉ có. Rồi chúng ta đương thiết kế mẫu là có vị trí việc làm dùng chung. Ví dụ như tất cả những người làm công tác liên quan tới tổ chức cán bộ ở bộ ngành địa phương thì sẽ rơi vào cái vị trí việc làm thực kiểu này, định sẵn từ trung ương. Rồi vị trí việc làm chuyên ngành, ví dụ như những người làm ở ngành nội vụ, làm ở bộ kế hoạch đầu tư, dưới sở kế hoạch đầu tư các tỉnh, thì cái vị trí việc làm khuôn ra cái vị trí việc làm của cái lĩnh vực kế hoạch đầu tư. Thì báo cáo với lại quý vị, với lại biên tập viên là gì? Có lẽ đây là cái làm khá đặc thù của Việt Nam chúng ta. Trên thế giới, tôi qua tìm hiểu của tôi là không, tôi chưa thấy nước nào trẻ cái vị trí việc làm theo kiểu vị trí việc làm dùng chung, vị trí việc làm chuyên ngành. Và đây chính là cái điểm đừng gây khó cho các bộ ngành địa phương trong triển khai cụ thể. Tôi lấy ví dụ là biên chế là có hạn, bây giờ mà nói phân tích một cái phòng ở huyện xác định các cái vị trí việc làm thấp kiểu này là cực khó, bởi vì là công việc nó sẽ đan xen vào nhau, nhiều lĩnh vực đan xen vào nhau ở một cái vị trí, thì không thể có một cái vị trí riêng thấp kiểu như ở cấp tỉnh, cấp trung ương được. Thì đây là cụ chuyện có. Rồi chúng ta phải có những cái hướng dẫn để như tôi nêu phần trên là cân đong đo đếm, rồi đặc biệt là câu chuyện định cái mức độ phức tạp công việc để từ đó dẫn đến các ngành tương ứng. Thì tất cả những cái này tôi nghĩ là nó đương đòi hỏi các bộ ngành trung ương là có cái hướng dẫn cụ thể để giải thoát được câu chuyện này. Và lúc ấy chúng ta mới hy vọng là làm vị trí việc làm chuẩn, lúc ấy mới ra biên chế chuẩn, và lúc ấy mới có cơ sở để tính câu chuyện là giảm biên chế nó như thế nào.
Xin cảm ơn ông. Thưa quý vị, thưa các bạn, hoàn thiện vị trí việc làm là cơ sở để cải cách tiền lương vẫn tiếp tục đặt ra và là một quá trình hoàn thiện cả về nhận thức cũng như là chính sách. Việc trả lương theo vị trí việc làm phải gắn với cải cách thể chế hóa quy định pháp luật và đối với đổi mới hoạt động quản lý của nhà nước, đảm bảo công khai minh bạch, đồng thời xây dựng thêm chính sách để thu hút người tài cũng như là chống lợi ích nhóm. Và để công chức viên chức sống được bằng lương, tiền lương tương xứng với năng lực, trình độ, tính chất công việc thì cần sự thận trọng, thấu đáo, xác đáng, khách quan, công tâm và trong mô tả vị trí việc làm. Và có một thông tin thêm là hiện Bộ Nội vụ cũng đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thiện các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới, dự kiến sẽ ban hành trong tháng 5 này. Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn Tiến sĩ Đinh Duy Hòa, Nguyên Vụ trưởng Vụ Cải cách Hành chính Bộ Nội vụ đã tham gia chương trình cùng chúng tôi, và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.